A Di Đà Phật. Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Phu tử hữu thân. Có nghĩa là cha con có tình thân. Người xưa chú trọng cái giáo dục tình thân từ trong gia đình. Cha thì có cái bổn phận đối với con cái. Con cái thì phải yêu thương cha và kính trọng cha. Từ những cái tình thân trong gia đình này thì nó mới có thể lan rộng đến đến cộng đồng, đến xã hội. Đừng nói rằng tôi quá bận việc, tôi chỉ có trách nhiệm bổn phận đối với công việc, chứ con cái tôi thì tôi không có bổn phận. Không phải như vậy. Người học Phật, Tổ Ấn Quang cũng đã dạy phải dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Trong một vai trò nào thì ta cũng phải tròn vẹn cứ với vai trò mà ta có. Như hôm trước chúng ta đã học cái bài Ngũ Luân Thập Nghĩa đó. Nghĩa vụ, bổn phận, trách nhiệm của chúng ta trong mỗi cái vai trò mà chúng ta có ở trong xã hội, trong đời sống của chúng ta. Cho nên trong Ngũ Luân có phu tử hữu thân. Cha có cái tình, có tình thân, có bổn phận, có trách nhiệm. Hãy làm tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm của một người cha. Vậy thì con cũng có phải làm tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm của một người con. Một người trò thì cũng phải tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm của một người trò. Mình không tròn cái trách nhiệm của mình, làm sao mình nói mình đối với xã hội, đối với cái trách nhiệm đối với xã hội, đối với quốc gia mà mình có thể cống hiến được. Ở trong nhà Phật chúng ta cũng đã có cái bốn cái lời phát nguyện. Chúng sanh vô biên thề nguyện. Đâu phải nó thề nguyện là đọc xuống được, mà phải là không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu. Làm gì có việc giờ này mà nằm dài ra đó mà ngủ mà nó đi độ chúng sanh. Tới hôm nào chỉ cần gần 4 giờ mới dậy là cảm thấy rất là khẩn trương. Cảm thấy rất là khẩn trương. Cho nên làm việc gì cho dù là nặng nhọc cỡ nào, mệt mỏi cỡ nào, nhưng mà cũng phải tranh thủ nghỉ sớm một chút để đến giờ lên học là phải với cái tinh thần tốt nhất. Chứ đó là cái trách nhiệm, là bổn phận, là nghĩa vụ. Có rất nhiều người phát nguyện, nhưng mà trên thì lừa Phật Bồ Tát, giới thì dối, dưới thì dối gạt chúng sanh. Phát nguyện rất nhiều nhưng mà không tròn bổn phận. Cho nên hòa thượng nói một ngày lên gạt Phật 3 lần, điều gọi là hai thì 2 lần thì đều, nhưng mà coi hôm nào rảnh thì lên gạt lần thứ 3. Phát nguyện nhưng mà có làm đâu, phát nguyện cho có thôi nhưng mà không có làm. Người nhiều người hiện nay, nhiều người cũng đang lập chí. Đem giáo dục văn hóa truyền thống để truyền khắp. Họ chính bản thân làm không tốt thì hỏi làm sao. Tôi nói nhiều lần rồi, người nào cảm thấy mình không có trách nhiệm nổi thì rút lui, chứ không cần thiết phải trở về vị trí cũ, không cần thiết phải cố. Không có mình, nơi đó đóng cửa chẳng sao, đi làm nơi khác. Như cái chỗ tôi ngồi đây đâu phải tôi đi chơi đâu. Nghĩa là duyên trùng duyên, sự trùng sự. Đi đến đâu là nó phải có nhiều việc cần phải làm mới đi. Hiện tại đối với tôi không có cái việc gì khó chứ. Nơi nào là không tốt, đóng cửa nghỉ, để nơi khác người ta làm. Chứ không phải nói là đối với tôi là cái chuyện đó nó khó khăn lắm. Thậm chí nơi mình không có đi giúp người khác, nơi khác người ta có sẵn, mình đến đó mình giúp người ta, tận lực để giúp người ta thì người ta làm. Cho nên là người xưa người ta chú trọng từ giáo dục gia đình, rất là xem trọng cái giáo dục gia đình. Bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ nó phải được hình thành từ ở nơi gia đình. Rồi khi lớn lên ra xã hội, gánh vác công việc thì mới tận trách nhiệm, tận nghĩa vụ, tận bổn phận. Còn chúng ta thì có được gọi là được dạy từ lúc nhỏ đó. Chúng ta bây giờ là gần như là đang bổ túc, gọi là bổ cứu nửa chừng nửa vời. Mà chưa nói làm được chút việc thì lại làm như là ta làm nhiều lắm rồi. Giờ này trong Zoom mà tôi thấy có rất nhiều người không có mặt, cũng còn rất đang nằm đó mà ngái ngủ, thì hỏi trách nhiệm bổn phận ở đâu? Trong khi mọi người biết là tôi từ 3 giờ rưỡi tôi đã dậy rồi. Mình nói, mình nghe và mình vừa mình một phần là mình là người học Phật. Cái vai trò của mình nó nặng. Một bên là Phật, bên là gánh vác để phổ biến đạo đức văn hóa truyền thống. Mà Hòa Thượng lúc nào cũng nói, bạn chậm một ngày thành công, thành tựu, là chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Chúng ta nghe không có thấu, ai khổ với mình thì đâu có khổ. Cho nên là mình không có cảm nhận. Người có tâm nhìn thấy tất cả sự việc tốt xấu thành bại diễn ra trước mặt chúng ta, thì chúng ta phải nhìn thấy ngay cái sự đó là giáo, đó là giáo dục, và không được tiếp nhận. Mình phải nhìn thấy ngay như vậy. Thì trách nhiệm nói về ai? Về chính mỗi chúng ta. Những người đã từng lập chí phát nguyện, nó là lập chí phát nguyện thì phải phấn đấu nỗ lực chứ, đâu phải lập chí phát nguyện là để đó. Nếu mà A Di Đà mà nói mà lập chí trước thầy của mình là Thế Tự Tại Vương Như Lai, ngài nói rằng con muốn hình thành cái thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm để tiếp dẫn chúng sanh ở mười phương làm nơi thắng địa tu hành, đâu phải là phát nguyện vậy là tự nhiên có đâu. Ngài phải trải qua vô lượng kiếp tinh tấn tu hành để dùng cái công đức của mình để kiến tạo thành một thế giới Tây Phương Cực. Nếu có thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng sanh, mới có một cái nơi để mà cống hiến cho chúng sanh, để chúng sanh có cái thắng địa để mà tu hành vậy. Cũng giống như ngày nay của chúng ta cũng vậy, cũng phát nguyện, cũng lập chí đủ hết, nhưng mà thế rồi không biết nguyện chúng ta ở đâu, chí chúng ta ở đâu, đến giờ vẫn ngủ khè khè, làm việc thì chảnh mãn. Tôi đã từng nói mà tôi nói ai mà thử đi, thử ở với tôi, đi với tôi xem tôi làm việc như thế nào, xem con tôi có lúc nào chảnh mãn không. Nhưng mà mọi cái cũng thấy, cũng thấy tôi đi tắm biển, cũng thấy tôi đi uống cà phê, thấy tôi cũng làm những việc mà như thế gian thường tình cũng làm, cứ nghĩ rằng hôm nay cũng đi hưởng thụ ta. Chẳng qua những việc làm đó như người khác mà làm. Mình ngoài cái bổn phận làm người lãnh đạo, mình làm cái bổn phận làm người thầy dẫn đạo. Của mình còn bổn phận là người chồng, mình còn bổn phận là người cha, của mình là bổn phận là người bạn. Mình phải gánh vác hết cái vai trò đó chứ, đâu phải là tôi không có phải chịu gánh vác những cái việc đó. Nhưng mà tất cả đều làm nó phải có một cái mà luôn luôn đặt cái tâm của mình vào đó. Nếu mọi người chúng ta mà nỗ lực phấn đấu ý thức thì chúng sanh ấy mới được nhờ. Mình thấy rõ ràng nơi nào Phật pháp đến, đạo đức thánh hiền được lan tỏa thì chúng sanh được bớt phần đau khổ. À, giống như hôm trước cái chị đó chưa gọi điện cho tôi, tôi nói thầy ơi, nếu như con không có học Phật pháp, con học không có tiếp nhận qua đệ tử vi, con tham gia những lớp nữ đức, thì bây giờ con sẽ khổ đau vô cùng tận. Nhưng mà nhờ con biết Phật pháp, nhờ con đã học đệ tử vi rồi, cho nên là con có đủ, con nghe là hiện giờ con có một cái thái độ tiếp nhận nó khác hoàn toàn không như trước đây. Trước đây mà nếu mà như vậy là con sẽ lôi đầu ra con đánh. Tại 10 tự nhiên phát hiện con gái 16 tuổi nó đi ô về đây, cứ cha mẹ đóng cửa ngủ rồi thì nó bên kia phòng kia nó mở cửa là nó hẹn sẵn bạn bè nó là xe đến rước đi rồi. Cho nên chỉ nói là nếu như mà trước đây là con lôi đầu con đánh, con sẽ tức giận, con sẽ đau khổ. Nhưng mà con không tức giận, không đau khổ, không làm như những việc làm như trước đây là lôi đầu gã đánh. Mà là giáo dục giải bài. Rõ ràng đó nhờ Phật pháp, nhờ có những cái phép tắc chuẩn mực mà biết cách để hành xử thế nào. Cho nên người xưa người ta chú trọng giáo dục, gần như là nó kiện toàn diện từ lúc nhỏ. Vai trò bổn phận trách nhiệm nó gần như là nó đã làm cho mình sẵn sàng, kiện toàn cho mình một cách rất là sẵn sàng. Và thử nó tại vì sao mà người xưa người ta đầy những cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái nghĩa vụ của người ta vậy? Do dạy mà ra. Còn mình ngày nay tại sao mà thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận, thiếu nghĩa vụ? Cũng do dạy mà ra. Từ những cái dạy trực tiếp, do những cái nhìn thấy gián tiếp, cha mẹ không tròn bổn phận, không tròn trách nhiệm, không tròn nghĩa vụ. Đó chính là mình dạy cho con mình không tròn nghiệp trách nhiệm, không tròn bổn phận, không tròn nghĩa vụ. Với người xưa tại sao người ta gọi là đệ tử quy là chuẩn mực của người xưa. Tất cả những hành động khởi tâm động niệm đối với sự thế tiếp vật, tất cả những việc làm thường ngày đều là ở trong cái sự chuẩn mực. Bởi vì người xưa mới nói là tiên nhân bất giáo vô thù quải tha. Người trước mà không dạy thì đừng trách người sau. Những cái chuẩn mực mà làm ra đó chính là mình giáo dục. Dùng cái thân giáo mà dạy, dùng khẩu giáo mà dạy. Người xưa người ta xem cái bổn phận, cái nghĩa vụ của người ta rất là xem trọng, rất là thiêng liêng. Còn chúng ta ngày nay thì xem trọng nhất là gì? Hưởng thụ năm dục sáu trần. Giờ này mà còn ngủ là biết là có phải là hưởng thụ không? Năm dục không?
Tôi thấy trên màn hình đây, mấy cái chiến binh đây tôi thấy không có mặt. Hôm nay coi hỏi tên nào mà không xong thì cứ về nhà đi. Cứ đi về nhà không sao cả. Để dạy, để cho người, để dạy người khác. Chứ không cần thiết phải nặng nề. Đã dạy rồi, đã trải qua ngày nó bao nhiêu năm tháng rồi thì không cần phải dung dưỡng nữa. Tôi nói các con thì vô cùng là dễ dạy, nhưng mà dạy các thầy các cô thì mới vô cùng khó. Mình lạ đời vậy chứ. Các con rất là dễ dàng. Một đứa mà tưởng chừng như là công chúa, ở nhà thì gần như nó hét không. Thế khi mà đến trường chúng ta trong vòng một tuần lễ thay đổi hoàn toàn. Ở nhà chưa từng làm đầu ngón tay, khi mà đến trường chúng ta thì làm tất, không việc gì không do không làm. Vậy thì rõ ràng là các con dễ dạy mà. Thế mới biết, nói cho mấy cô mới biết nha. Đừng tưởng là người ở nơi phương trời nào tôi không biết. Thầy Phương hôm nay đi nói cái gì, cô Tân hôm nay đi nói cái gì, bất cứ người nào đi nói cái gì tôi đều nghe, tôi đều phải nghe. Cái họ, cái mà những người khác người ta hay thì mình tiếp nhận, mình thâu vào. Cái nào mà nó chưa hoàn thiện thì mình sẽ kịp thời mà can thiệp để sửa đổi. Thế mới biết rằng cái thời gian mà tôi làm việc nó, tôi phải sử dụng nó nhiều hết. Thầy Minh Tuệ giảng tôi phải nghe, tôi nghe xong rồi mới đưa lên. Thầy Phúc Hoàng giảng luân lý đạo đức tôi phải nghe xong rồi mới được đưa lên. Chứ đâu phải nói là các thầy giảng xong rồi các thầy làm phim rồi xong rồi đưa lên. Khi mà bao giờ mình thấy cái lỗi lầm của thế gian này, sự sơ suất của thế gian này là lỗi ở chính mình, thì lúc đó thì cái trách nhiệm của mình nó mới lên cao được. Còn mà chúng ta còn thờ ơ, không thấy trách nhiệm, không có cái đó là cái bổn phận của mình, thì ta sẽ mãi mãi thờ ơ, mãi mãi bị coi như là ngũ dục nó không chế. Thật ra con người chúng ta nó cũng có tất cả, nó có cái ngưỡng của nó. Khi mình vượt qua cái ngưỡng đời thường của mình thì nó phi thường, nó xuất hiện. Còn nếu mình không vượt qua được cái ngưỡng tầm thường đó thì nó sẽ mãi mãi là tầm thường, rồi cứ ngồi đó mà ngưỡng mộ, đi ngưỡng mộ người này, đi ngưỡng mộ người kia, hả? Bởi người nào mà gọi điện nói tôi là nói là thầy, ô sao thầy viết chữ đẹp rồi, thôi đừng có ngưỡng mộ, tôi ghét những cái thứ người ngồi đó mà đi ngưỡng mộ. Thì bây giờ một chữ con viết thành 1000 chữ là nó đẹp. Có gì đâu. Người ta nói là thiên tài do nhẫn nại mà nên mà. Nó phải tự nhiên họ trở thành thiên tài đâu. Những đứa nhỏ mà nó nói tiếng Anh như gió, hỏi con học ở đâu vậy? Dạ con tự học. Nó con học ở đâu? Con cha ở trên Google con học. Đó là từ sự phấn đấu nỗ lực. Những đứa mà siêu trí tuệ Việt Nam đó, tôi thấy toàn là những đứa phải nói là hết sức là đặc biệt, toàn là tự rất là nỗ lực, không bao giờ mà chảnh mảng đâu.
Bấy hòa thượng nói tại sao mà người xưa
có một cái lòng yêu thương, sự quan tâm và cái trách nhiệm, tại vì người ta được do nhục được dạy, dù cũng do giáo dục mà ra. Từ giáo dục chính diện đến giáo dục phản diện, còn chúng ta cũng được giáo dục vậy, giáo dục chính diện phản diện hoàn toàn ngược lại. Những cái trực tiếp giáo dục thì nó đã không phải là chuẩn mực. Còn những giáo dục phản diện thì càng không chuẩn mực nữa, thì hỏi đúng là hình thành nên con người của chúng ta ngày nay. Mà nhất là giáo dục gia đình. Tôi thấy có rất nhiều người làm việc mà họ tưởng chừng như họ làm dữ lắm rồi, mà nhìn thấy thật sự không bằng một cái gọi là một cái cố của mình. Miền Nam gọi là gán một chút, không bằng. Nhưng mà họ cho rằng đó là một kỳ tích lắm. Tôi kể một cái lịch trình mà tôi vừa qua tôi kể cho các vừa nghe. Tôi chuẩn bị đi Cam Ranh thì phát hiện xe nó đã cắm hết 4 cái đinh trong cái bánh trước. Tôi nói trời đất ơi, mình cũng có tài xế rồi đó nghe, nhưng mà nói tôi bay lái xe cái kiểu gì mà xe mà nhìn mà chưa nhìn mà lái xe mà chưa thấy cái xe mà 4 cái bánh nó cắm 4 cái đinh nữa, vậy thì tôi bay lái cái giống gì? Trước khi lên xe ngồi là tôi phải đi một vòng tôi nhìn, không phải đi một vòng cố tình đi mà làm một gì đó thì mở cái gương ra hay là để món đồ lên là phải nhìn toàn thân bên xe bên trái, nhìn toàn thân bên phải. Khi phát hiện ra một cái lớp mà nó cấm 4 cái đinh thì thôi nghĩ đến đầu đường cao tốc để ghé giá, để giá. Thấy cái quán mới mở, mình thấy cũng có máy móc ghé vô, thấy nó đúc cái gọi là cái cà lê vô thì nó mở cái bánh là mình nghi rồi. Mình phải có một cái mức độ nhìn vào như vậy. Nó để cái cờ lê vô, nó mở cái mấy con tán là mình nghi rồi. Lúc nó tháo ra được rồi để lên mâm, nó cạy cái mâm ra, kết cái vỏ. Mình thấy kết vỏ là xong rồi. Vỏ mà vỏ không gột thì nó kết cái mép là cái gì xong rồi. Nó cũng gắn, nó cũng làm. Mình nói xong rồi cũng giá lộ ra, nó đã giá xong rồi tới chừng nó vô thì lúc mà nó vô lại mâm là mình nói con cứ làm bình thường đi, chú không có đền con đâu, là để mình báo cho nó biết là mình đã biết rồi, biết sự việc nghiêm trọng. Nhưng mà có tin không, nó không gắn lại được luôn, nó không có gắn lại cái vỏ, nó gắn lại cái mâm được không, gắn được luôn. Thầy mới nói thôi con đừng làm nữa, con làm nữa mà tới hư cái mâm này, hư cái bành ấy, thì còn tốn nhiều tiền nữa. Tại vì dành mà khi nó cạy một hồi nó xước cái dành thì cái vỏ không gột thì không thấy kín hơi được. Nó thôi con ginh con để lên thùng xe cho chú đi, con gỡ cái bánh xi cô gắn vào cho chú. Thì bây giờ nó phải ginh nữa thôi, nó gắn không được mà. Thì mình dạy cái mâm nguyên mà kinh phụ gắn lên rồi xong đem mâm xuống, đem cái vỏ sư cô xuống, mình là chính là người mình gắn. mình gắn và cách cách để mở bánh như thế nào, mình thấy nghe là cách phải dậm chân như thế nào để mở bánh. Xong rồi mình gắn xong rồi mình đưa nó 50 ngàn. Lúc đó là mình không có một chút giận hờn mà mình chỉ nghĩ đây là do giáo dục. Mình nói thôi, trò mặt mày xanh đét. Mình nói con à, con phải cố gắng mà học tốt chút. Xe của chú thì không nhiều tiền thì không sao, chứ mà xe người khác nhiều tiền thì con đền nhiều tiền đấy. Lúc đó làm sao? Thôi cứ lấy 50 uống cà phê, nhưng mà cố gắng là cẩn thận sau này làm việc nó học cho tốt đi, rồi hãy làm. Rồi xong rồi mình thấy lại, lúc đó là đã qua trạm thu phí rồi, phải ngược quay ngược trở lại tốn thêm 30 ngàn tiền thu phí nữa là 60, mà mới qua được 200 mét chứ mấy, thì phải quay ngược về Đà Lạt. Biết cái chỗ mà nó có thay vỏ, thay luôn cặp vỏ mơ trước, rồi bắt đầu từ hướng Đà Lạt mới đổ đèo đi đèo Sông Pha đi xuống nha Cam Ranh. Tôi lái hết đèo Sông Pha đi xuống, vừa lái cũng là vừa để dạy cách đi đèo như thế nào. Chắc cái anh chàng sửa xe đó, anh cũng không biết bữa nay không gặp cái người này, không biết có bình thường không nữa. À, làm ghét một cái lớp ô tô, không biết gắn vô không được. Nó cứ cho chạy hoài mà nó vô không được. Chẳng qua là nó để sai. Thay vì cái vòi, cái hướng vòi nó phải để sau, cái này nó để cái hướng kia. Cái vòi phía lên trước mà nó chạy một hồi là nó sẽ cấn cái, nó gãy cái vòi thì nó còn chết nữa. Coi như cái mâm xong. Nó thôi, được rồi. Con ôm, con để lên xe cho chú đi, gắn bánh xe cua. Nhưng mà nó chắc chắn là nó sẽ nghĩ, không biết hôm nay nó gặp cái người này, không biết có bình thường không. Không có nói một lời nói nào nặng, mà cũng còn trả tiền, rồi cũng còn khuyên nó. Việc của mình là việc rất là khó khăn cho mình. Giờ đã trễ rồi, 2:30 rồi. Ngoài cái việc mà nó hư hại nữa, còn trễ nải với cái việc khó khăn của mình là mình phải đi xa, mình phải đi qua những cái con đèo nó rất là nguy hiểm, mình phải đi tối. Thì mình thấy không ổn rồi, thôi tuyệt vời, mau con ghim lên trên, trả lại cái tên cho thùng xe đi, rồi gán bánh siêu cô cho chú. Tôi tức tốc tôi trở ngược lại Đà Lạt thành phố, tôi thay liền 2 cái lớp. Thì thay 2 cái lớp đó, cái thời gian nó làm chưa bằng 1/5 thời gian mà anh chàng kia phá mình. Thay hoàn thiện tính nết đẹp, thì lúc đó tức tốc mình ghi lên ra, mình giúp thả tên từ hướng Đà Lạt, mình đổi đời Sông Pha, mình xuống Cam Ranh rồi đi Nha Trang, mình đúng rồi Cam Ranh. Nhưng mà lúc đó mình nhìn thấy ngay là do giáo dục, thiếu cái chơi gọi là cái giáo dục. Không có cái trách nhiệm, cái bổn phận đối với cái việc làm. À, nó còn nói nữa chứ, cái vỏ của chú nó mục rồi. Trời đất ơi, ô tô mà nếu mà vỏ mà nó mục thì chạy mà chạy trên đường mà tốc độ cao thì chắc là xuống, không xuống lề thì cũng xuống đèo. Nhưng bây giờ biết làm sao thì bây giờ phải nói vậy thôi. Đáng lẽ ra câu nói đó nó kích động, nó làm cho người ta sẽ điên lên đó. Chứ không phải. Nhưng mình nói à, chú biết rồi, chú biết là cái vỏ chú nó cũng mục rồi. Cho nên mình làm giáo dục, trong bước một bất cứ một hoàn cảnh nào, mình cũng phải ý thức đến cái vấn đề giáo dục. Lúc nào mình cũng thấy cái vai trò bổn phận mình ở trong đó. Mình nghĩ xem vai trò bổn phận của chúng ta là, ngoài cái giáo dục thánh hiền, giáo dục chuẩn mực, còn giáo dục về tôn giáo nữa. Một mặt là hoàn thiện nhân cách của mình, một mặt là hoàn thiện cái sự tu hành, hoàn thiện cái tâm của mình. Mà mình là gì? Mình là điển phạm, là chuẩn mực cho người khác. Thôi vai trò mình nó nhỏ không? Nó có nhỏ. Thật ra trước đây mình không biết, mình nghĩ à, mình ở trường mình làm đó, người ta đến học là được rồi. Mà mình đâu có biết rằng mình đã làm, mình đã đưa ra biết bao nhiêu là cái con người mà mình đã dạy không chỗ không đúng cho người ta. Nên tưởng rằng vai trò trách nhiệm đó mình không đánh giá, không có bị nhân quả. Nhân quả đó mình chịu đi. Tại mình nói là mình làm giáo dục mà. Chứ nếu bây giờ người nào nó cứ nói thẳng tôi mở trường dạy học lấy tiền thì không có trách nhiệm. Nếu mà nói mình làm giáo dục, giáo dục hai chữ giáo dục gì? Giáo dục là thượng thí hạ giáo. Người trên làm, người dưới bắt chước. Nhưng mà đâu có dám, đâu có dám mở trường để lấy tiền đâu. Mở mà nói kiểu đó, cho dù là bất cứ một cái trường nào, nó cũng nói là nó phải đưa ra tất cả những cái gọi là những cái gì, cái phương pháp học gì trong Tây Âu Yết gì đó đẹp nhất, tốt nhất. Đức Hòa Thượng nói người xưa kiến quốc quân dân giáo học phi tiên là do dạy mà. Giáo dục nhân dân, xây dựng quốc gia là từ ở nơi lấy giáo dục làm đầu. Từ trong do gia đình giáo dục bổn phận trách nhiệm, giáo dục tình thân. Cha thì bổn phận của cha, con thì phải có tròn bổn phận của con, chồng thì tròn cái bổn phận của chồng, vợ thì tròn cái trách nhiệm của vợ. Người lãnh đạo, người bị lãnh đạo, hay là bạn bè với nhau, quan hệ đối tác với nhau, tất cả đều là một cái đạo lý. Mà từ những giáo dục mà làm. Giáo dục của người xưa, cái trung tâm của giáo học là gì? Chính là cái chữ thân. Thân là thân tình. Không phải thân là thân đối với cha không đâu. Thân đối với bạn, đối với đối tác, đối với trách nhiệm bổn phận, vai trò của mình. Lớn hơn nữa là có tình thân đối với tổ quốc, trách nhiệm nghĩa vụ bổn phận Chữ thân đi là chính là gì? Chính là thân ái. Thân ái này bắt đầu từ ở trong cái quan hệ ngủ luôn, xoay quanh với nhau trong năm cái mối quan hệ của mình. Đó chính là ái tâm. Ái tâm là gì mà tôi nói? Đó chính là ái tâm, đó chính là lòng yêu thương. Đó chính là nguyên điểm của thiện ý và của lòng, của cái lòng yêu thương. Tôi phải hỏi nói chữ thân là chỉ là cha thương con thương cha. À, chữ thân đây là lòng yêu thương, là nguyên điểm của cái thiện ý, của cái ái tâm. Mà trong đó là nó mang cái trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ. Nó được dạy từ rất sớm. Hòa thượng nói lấy một cái điển hình như là phu tử hữu thân, thì đây là thiên tính. Ở trong bất cứ lúc nào, thời điểm nào, ta có thể, cũng có thể xem thấy cái gì. Khi ta nhìn thấy những đứa trẻ 3-4 tuổi, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng con cái yêu thương cha mẹ. Cha mẹ yêu thương con cái của họ. Và thầy nói nhất định ở đây không có bất cứ một điều kiện gì cả. Người xưa bắt đầu giáo dục là từ ở nơi này mà để xây dựng cho trẻ nhỏ, rồi từ đó bắt đầu phát triển, mà phát triển rộng ra. Tình thân đối với cha mẹ rồi thì tình thân đối với thầy cô, tình thân đối với bạn bè, tình thân đối với cộng đồng xã hội, tình thân đối với tổ quốc. Mà đã có tình thân thì phải có trách nhiệm, phải có bổn phận, có nghĩa vụ, đúng không? Thật ra cái giáo dục của người xưa nó có một cái những cái điểm tương đồng. Và nếu như chúng ta nhìn thấy rõ thì chúng ta mới thấy được nó có sự khác biệt đâu. Thánh hiền hòa thượng nói thánh hiền giáo hóa chúng sanh là gì? Đem cái tâm yêu, đem cái tâm chân thành mà phát khởi từ tâm chân thành. Vậy thì bất cứ một thánh hiền của một tôn giáo nào đến thế gian này cũng xuất phát điểm từ ở nơi cái tâm chân thành, để muốn cho chúng sanh được tốt. Chúng ta đã học, ta học Phật, ta đọc vài phát nguyện, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Đối tượng của tất cả, đối tượng mà được tiếp nhận để chúng ta mà tiếp độ, giáo hóa, giáo huấn là tất cả chúng sanh. Đó là đối với chúng sanh. Đối với ta gì? Phiền não vô tận thề nguyện độ. Tất cả những thứ nào mà nó dây dưa với chúng ta, nó làm cho chúng ta phiền não, phải đoạn dứt. Đây hai câu này thôi đã là tự hành quá tha đó. Tự hành là đoạn tất cả phiền não, quá tha là độ tất cả chúng sanh. À, nghe hai câu này đã tự hành quá tha. Làm gì có chuyện mà nói là mình quá độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà phiền não vô biên thề không đoạn. À, thề không đoạn được. Cứ tài sắc danh thực thì tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng vẫn để nó diễn bài, thì làm gì có chuyện đó. Đúng là trên thì gạt Phật Bồ Tát, à, dưới thì lừa dối chúng sanh. Bởi quần trong cái câu mà Đệ Tử Quy có câu là gì? Thầy Thái nói ngẩng mặt lên không hổ thẹn với trời, à, nhìn xuống thì không phải hổ thẹn với người. Đấy, mình làm người mình phải làm như vậy chứ. Có một sự bưng bít nào đó thì chắc chắn là không thể nào ngẩng mặt lên nhìn trời mà không hổ thẹn, đối mặt với người mà không cảm thấy áy náy. Hòa thượng nói làm thế nào để đem cái tình thân này vĩnh viễn bồi giữ gìn để cả một đời này nó không hề thay đổi. Đây chính là giáo dục, mục tiêu giáo dục đệ nhất. Cái mục đích thứ hai là gì? Đem cái tình thân này mà mở mang rộng lớn, mở gan nó dính vào trong cái vai trò trách nhiệm bổn phận nghĩa vụ của chúng ta. Đức Hòa Thượng khẳng định cái câu thế này: vì họ biết yêu gia đình của họ, họ biết yêu gia tộc của họ, yêu họ biết yêu là làng xóm liền xóm nghiền quê hương của họ, thì họ mới biết yêu được xã hội, họ mới yêu được quốc gia. Và mở rộng hơn nữa là gì? Họ yêu tất cả mọi người trên thế gian này. Chúng ta thấy giáo dục người xưa giáo dục từ ở nơi giáo dục tình thân. Trước nhất phải giáo dục cái tình thân ở trong cái mối quan hệ, năm cái mối quan hệ mật thiết. Mà quan hệ mật thiết nhất đó chính là giáo dục. Phu tử hữu thân. Vì trẻ nhỏ khi hình thành bào thai thì lúc đó chỉ có cha và mẹ chúng. Một cái điều mà tôi cảm nhận hết sức là ở trên Đà Lạt tôi có thả ba con cá chép. Mà tôi đi cả tháng về tôi nói ủa sao không thấy con nào, tưởng chắc chết hết rồi. Ai ngờ đâu, tại vì nó cảm nhận ra những người ở toàn là những người lạ không, cho nên là nó không xuất hiện. Rồi mình mới hiểu tại sao nó biết già lạ, biết quen. Thì ra là do cái chấn động, cái bước đi của mình đến cạnh hồ, nó cảm nhận được những cái bước đi người quen thuộc này. Cho khi tôi đứng đó nó cứ lên mặt hồ nó ăn bình thường. Loài vật mà nó còn có cả một cái cảm giác nhận được vậy, nó còn cảm nhận được cái tình thân vậy. Nói sao mọi người ở nhà mà không thấy nó xuất hiện, mà mình ở nhà thì mình thấy nó Một buổi ngày đầu thì nó không dám, nhưng mà ngày hôm sau thì bắt đầu nó cảm nhận được cái bước đi của mình, cái độ chấn động của cái địa chấn đó, nó cảm nhận được quen thuộc và nó xuất hiện, nó không sợ. Rồi xuất sanh nó còn như vậy thì cũng như là con người. Cho nên giáo dục người xưa, giáo dục rất là nền tảng, rất là căn bản. Từ cái giáo dục tình thân ở trong gia đình, rồi mới đem cái đó, nó mới lan rộng ra mà xã hội. Bởi vì mình thấy tại sao Hòa Thượng nói ly dị là đọa địa ngục, không phải là trách nhiệm đâu, không phải là riêng chúng ta. Khi đã ta kết hợp thành một gia đình, trong một gia đình đã có con cái, khi mà chúng ta đã đi đến ly dị thì bắt đầu là chúng đã thiếu mất đi cái tình cha, thiếu mất tình mẹ. Chúng sẽ là những phần động loạn của xã hội. Nếu mà chúng làm những việc, chúng làm những cái vai trò mà quan trọng ở trong xã hội, thì với một cái tâm thái bị thiên lệch, bị lệch như vậy thì rất là nguy hiểm. Trong một cái điều tra mà những tội phạm ở trên thế giới toàn là, đa phần là sống trong một gia đình không hạnh phúc, thiếu mất tình cha, thiếu mất tình mẹ, hay thậm chí không có tình cha, không có tình mẹ. Cho nên người ta điều tra rất ít con số mà tội phạm mà phạm phải mà trong một gia đình hạnh phúc. Đa phần là những tội phạm đều là ở trong một gia đình không hạnh phúc. Đức Hòa Thượng nói làm sao đem cái tình yêu này, thân ái này đó, tình thân ái này vĩnh viễn giữ gìn cả một đời, không biến chất, không thay đổi. Rồi tới mục đích thứ hai của người xưa là gì? Đem cái tình thân này để phát dương quang đại, mở mang rộng lớn. Đến chết, đến một cái vai trò nhiệm vụ của họ, đến đoàn thể của họ, đến làng xóm của họ, rồi mới đến quốc gia của họ đi. Bởi người xưa ta nói gì? Người xưa ta nói là một vị quan tốt phải xuất thân từ nhà con hiếu hạnh. Họ có tình thân với gia đình, có tình thân với dòng tộc, có tình thân với làng xóm, thì mới có tình thân với xã hội, với quốc gia. Cho nên là chúng ta, cái vai trò của chúng ta rất là quan trọng. Người thế gian, người ta biết, người ta không biết, đó là không đáng trách. Chúng ta là những người được tiếp nhận Phật pháp, giáo huấn của Phật, rồi chúng ta lại tiếp nhận được giáo dục của người xưa, có thể nói là hoàn thiện cái tư cách nhân đạo, hoàn thiện cái tư cách Phật đạo nữa. Cho nên là cái trách nhiệm, cái bổn phận của chúng ta vô cùng là to lớn. Cho nên người xưa mới nói là bạn chậm một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Vậy thì mình có còn cái tâm gọi là cái toàn cái tâm trí nào mà thờ ơ được không? Cứ tự chỉnh mãn cho mình, hôm nay thôi, hôm nay mình ngủ bữa đi, rồi ngày mai thôi, hôm nay ngày mai cho mình thông thả một bữa đi. Chắc chắn là nếu mình cho phép nó sẽ đòi thêm ngày thứ ba, rồi nó cũng sẽ đòi ngày thứ tư. Tại sao ta gọi là dục vọng? Dục nó là một sự mong muốn mà tham cầu, thì bao giờ nó bao giờ dừng lại đâu. Cho nên người mà khờ mà đi thỏa mãn dục vọng thì không bao giờ thỏa mãn. Dục vọng không bao giờ thỏa mãn. Mình phải thấy cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình, phải nỗ lực mà gánh vác. Như vậy mình mới có thể đền trả quê hương, đền trả cái ân đức mà tổ tiên cha mẹ đã sanh ra cho mình có mặt trên cuộc đời này. Thật ra thì cũng biết bao nhiêu người họ đến thế gian này, họ phá cho hết xong họ ra đi. Thì những người đó có cần nói để làm gì, đúng không? Họ cứ tận hưởng hết tất cả những gì họ cần tận hưởng, rồi xong họ ra đi, thì không thiếu gì những loại người đó. Tại vì họ vô tri, họ không được người nhắc nhở. Còn chúng ta nay là biết rồi, chúng ta không nên hoang phí nữa. Ngủ nhiều rồi, có thời gian ngủ nữa, nó đâu còn bao lâu nữa mà ngủ. Thời gian ngủ đâu còn bao lâu nữa, nhiều lắm thì 50 năm nữa chứ mấy. À, 50 năm nổi không? Khó à. 40 năm nữa cũng đã khó, vậy thì 30 năm nữa. 30 năm cũng như là 30 cái Tết nữa, xong. À, mình muốn cuộc đời mình nó cũng hoang phí như vậy thì mình cứ thả cho nó theo cái dục vọng của chính mình. Mà nên nhớ rằng dục vọng không bao giờ là thỏa mãn. Đó là dục vọng thì làm sao mà thỏa mãn? Vọng là dục, là tham muốn. Còn vọng là vọng tưởng. Mình cứ nghĩ như ta đây phải đi chiếc xe này nó mới hợp. Xong một thời gian chiếc xe này có xe rồi. Như ta đây xe này chưa hợp, phải chiếc xe khác nó mới hợp thân phận của ta. Cứ thế đó mà lớn dần. Nó dục vọng luôn luôn là lớn dần, chứ không bao giờ là nhỏ dần. Nếu mà thỏa mãn. Hay chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.